Đó là tôi nói lượt qua cho quý vị biết về cái lục diệu môn, cái công dụng lớn lao của nó. Ở đây bây giờ mới là đi từ cái chi tiết, từ chi tiết này để cho biết rõ cách tu. Đây tôi dẫn thứ lớp lục diệu môn, thứ lớp cùng sanh. Thứ lớp cùng sanh là thèm than vào đạo. Nếu ở khỏi dục giới khéo thực hành sáu pháp mà chỉ riêng thành tựu pháp tịnh tâm thứ sáu cũng được giải thoát của bậc tam thừa, huống chi được đủ các thiền tâm muội. Phần này với phần trước có khác vì cái sao, nhưng sổ tức có hai: một là tu sổ tức, hai là chứng sổ tức. Ở đây dạy mình tu. Tu sổ tức, hành giả điều hòa hơi thở, không mạnh, không gấp, yên ổn, thông thả, đếm từ 1 đến 10, nhiếp tâm tại số, không cho dông rủi, gọi là tu sổ tức. Cái chỗ này quý vị nhớ tập tu sổ tức phải nắm cho thiệt vững. Khi chúng ta ngồi thiền, khi ngồi thiền thì ngồi yên rồi, mình hít hơi vô cho nó thông, thở ra cho nó nhẹ, dài, hơi vô sâu, hơi ra nó dài, nhẹ nhàng, êm ái. Đó gọi là điều hòa hơi thở, không mạnh, không gấp. Mà khi hơi thở được điều hòa như vậy, yên ổn rồi, cái mình bắt đầu đếm. Đếm sao? Có hai cách đếm, ở đây là tôi nói thêm. Hít vô cùng đếm 1, thở là thật đếm 2, tới 10 bỏ, đếm lại. Đếm như vậy đó gọi là gấp. Còn nếu mình hít vô cùng, thở là thật mình đếm 1, hít vô cùng, thở là thật đếm 2, cái đó gọi là quản. Mà cái đếm quản này nó tốt hơn, vì mình thở sạch mình đếm thì nó không có bị ngăn ngẹn. Còn nếu thở vô đếm, thở ra đếm là nó nhạt quá. Chỗ này thì chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Có nhiều người hay dạy đếm 1 tới 10 bỏ, cái là đếm lại 11, 19 xuống tới 1. Đếm cách đó thì nó rắc rối quá, phải không? Ở đây cái trọng tâm, đây tôi nói theo kinh nghiệm cho quý vị thấy, chúng ta ngồi lại thì do cái ý chúng ta quen duyên với sáu trần rồi, cho nên ngồi yên thì nó nhảy, nó chạy chạy chỗ này chạy chỗ kia, kèm không nổi. Bây giờ muốn kèm nó thì giống như là con khỉ con vượn phải cột dây cổ đó, lôi nó mới nổi. Thì cột dây cổ bằng cách nào? Vì nếu mình không nghĩ cái gì thì nó chạy, nó nghĩ. Bây giờ bắt nó nghĩ một cái việc, hít vô tức là theo hay thở vô, rồi thở ra phải theo hay thở ra, hết cho đến 1. Như vậy một cái thứ nhất là cái theo hơi thở vô ra, cái thứ hai là đếm, rồi cái hít vô thở ra đếm 2, mà hít vô thở ra đếm 3. Cứ như vậy mà đếm 1, 2 tới 10 bỏ. Nếu đếm tới 7, 8 mà giờ quên, bắt đến là 1 phạt. Cứ làm như vậy thì thấy rất là trẻ con, không có cái gì màu nhiệm hết. Nhưng mà quý vị nhớ, nhờ nhớ cái hơi thở vô ra, nhờ nhớ số 1, số 2 tới số 10 mà không nhớ 7, phải không? Mình không nhớ 7 tức là mình thắng được con khỉ con vượn mình rồi. Mình là lấy cái đó làm sợi dây cột cổ nó, mình dừng nó lại, thiếu gì lạ hết á. Thì như vậy chúng ta dùng cái hơi thở và cái số là quan trọng. Mà tôi hay nói cho nhiều người, tôi nói rằng cái cuộc sống của chúng ta, cái thân này chúng ta sống nhờ ăn, nhờ uống, nhờ thở, phải không? Ăn, uống, thở mà chúng ta quan trọng cái nào hơn hết? Thiệt không đó? Chứ tôi thấy hình như là quan trọng cái ăn hơn hết, phải không? Nghĩa là buổi sáng lo ăn, trưa lo ăn, chiều lo ăn, mình nghĩ tới cái ăn nhiều hơn là nghĩ tới cái thở. Nó nhiều khi cả ngày không nhớ mình đương thở ra sao, thở dài, thở ngắn, thở cách nào không có nghĩ, mà chỉ nhớ ăn nhớ uống thôi à. Nhớ ăn nhớ uống. Bây giờ quý vị coi cái nào quan trọng. Nếu mà nhịn ăn thì chúng ta bao lâu chết? Ít ra cũng 7 ngày, phải không? Còn nhịn uống thì bao nhiêu ngày chết? 3 ngày. Nhịn thở bao lâu chết? Như vậy thì cái nào quan trọng hơn? Vậy mà chúng ta lại quên, phải không? Cái quá là quan trọng, quá là thiết yếu lại không nhớ, mà nhớ những cái hơi tầm thường. Vì vậy mà chúng ta sống là lệch lạc. Ở đây tu thiền bắt chúng ta phải chú tâm vào hơi thở, thở cho đều, cho nhẹ. Ta nói thở đều, thở nhẹ đó là đếm. Mà nếu ai cứ làm việc thở đều, thở nhẹ đếm hoài á, thì có một lúc nào đó sẽ nghỉ. Vì chúng ta ngồi thiền tới một lúc nào đó hơi thở như không còn nữa, mà không còn nó lấy gì đếm, không còn nữa lấy gì mà theo, thì đừng nói chớ giới không biết làm sao, đừng quả hốt. Thế sự thật không sao hết ấy. Vì cái hơi thở của chúng ta bình thường thở bằng mũi, nhưng mà khi chúng ta ngồi yên định được rồi, nó không những thở bằng mũi mà thở cả các lỗ chân lông. Bởi thở các lỗ chân lông cho nên lúc đó nghe như cái mũi không có thở mà các chân lông đều thở. Bởi vậy ngồi thiền xả biểu phải xoa cho đều hết, mình cho các lỗ chân lông nó nhíp lại, mình ra ngoài bị gió không có cảm. Cho nên ở Tây Tạng có nhiều vị nó chôn cái đầu xuống đất mà tay vẫn sống, nên đâu có thở bằng mũi mà các lỗ chân lông mình sẽ thở. Hiểu như vậy thì mình tu sâu, tu lâu rồi có lúc nào đó dường như không có thở, ngồi nó yên, mà lúc không thấy hơi thở nữa, lúc đó tâm rất là yên định. Còn ngồi mà còn thở là thì còn khò khè lắm, cho nên là tâm nó cũng chưa có yên. Có khi thì hơi thở xong, có khi không được thông, nó làm mệt mỏi. Như vậy thì cái sở tức là cái rất là quan trọng, mà ở đây dạy chỉ đếm từ 1 tới 10 bỏ. Mà nếu mình bỏ rồi cái thì đếm lại 1, chứ không phải đếm ngược lại. Đếm ngược lại rắc rối quá, phải không? Đếm 1 trở lên. Bởi vì đây mình làm hai việc một lượt, vừa theo hơi thở vừa đếm. Mình theo mới biết nó vô cùng, mình theo mới biết ra sạch, mình đếm. Chứ nó không theo làm sao biết lúc nào đếm. Vì vậy mà có chú ý hơi thở vô, chú ý hơi thở ra rõ ràng, chú tâm vào hơi thở, rồi đếm từ 1 tới 10. Nếu tới 5 tới 3 mà nhớ 7 quên chứ thì bắt đếm lại, cứ phạt chi hoài, riết rồi nó thuần thục. Đó là nói cái cách tu sở tích cho quý vị biết mà tu. 2 là chính sở tích, hành giả biết tâm vận chuyển tự nhiên từ 1 đến 10 không cần gia công. Đó, khi nào mình đến từ 1 tới 10 nó cứ nhớ rõ, không cần phải chú ý mà nó cũng nhớ rõ, không có lộn. Tâm trụ duyên nơi hơi thở, biết hơi thở rỗng nhẹ, tướng tâm lần lần tế nhị, ngại hơi thở là thô, không muốn đếm. Khi ấy hành giả nên bỏ sở tức, tu tùy tức. Như vậy thì khi nào mình biết cái hơi thở thành công á, là lúc mình ngồi mình đếm, đếm mà từ 1 tới 10 cái tự nhiên, không phải dụng công, không cố kiềm chế gì hết, mà đếm không lầm không lộn, thì đó là nó đã thành công. Và khi đếm về thì thấy hơi thở mình nó rỗng, nó nhẹ, lần lần nó tế nhị, thì như vậy đó là thành công. Lúc đó mình phải bỏ không đếm nữa, và bước qua cái thứ hai là tùy tức. Tùy tức có hai, một là tu tùy tức, xả pháp đếm hơi thở trước, nhất tâm nương theo hơi thở ra vào, nhiếp tâm duyên hơi thở, biết hơi thở vào ra, tâm trụ dứt các duyên, ý không phân tán, gọi là tu tùy tích. Như vậy tùy tích nó đơn giản hơn sổ tích một chút. Bởi vì sổ tích chúng ta làm hai việc một lần một lượt, vừa là đến và vừa là theo, để cho biết vô ra tới đâu. Bây giờ cái tâm thô chúng ta nó bớt rồi, còn tâm tế, cho nên mình tùy tức là chỉ theo hơi thở thôi, thấy nó vô tới đâu ra tới đâu, thấy rõ nó vô tới đâu mình biết, ra tới đâu mình biết. Ở trong kinh có chỗ dạy nó giống như là cái người thiếu nợ, rồi chủ nợ đi đòi, chủ nợ đi đòi nợ thì gặp cái người đó ở cái chỗ nào đó, hoặc là ở ngoài chợ ngoài đường, thì muốn đòi cho được nợ thì sao? Người thiếu nợ đi đó tới đâu mình theo tò tò sau lưng, thấy không? Theo sát mình chứ không có bỏ rời. Thì cái người tùy thích cũng vậy, hơi thở tới đâu là tâm mình duyên tới đó, vô ra mình duyên theo đều đặn, không nghĩ gì hết, chú tâm vào hơi thở. Nếu vừa nghĩ cái thì kéo lại hơi thở, không cho nghĩ cái gì khác, đó là tùy thích. Và cái này là cái bước nhẹ rồi. Hồi nãy sổ tích thì nó hơi ồn ào một chút, qua tới đây là tâm mình nó hơi nhẹ và thảnh thơi hơn. Đó là cái phần thứ hai, tùy tích. Thì giờ chính tùy tích, tâm đã duy tế an tịnh, không có loạn, biết hơi thở dài ngắn khắp thân ra vào. Đó, lúc này biết cái hơi thở ra nó dài hay là nó ngắn, rồi biết hơi thở nó ra khắp trong thân mình, chứ không phải chỉ ra ở mũi thôi. Tâm và hơi thở nương nhau vận động một cách tự nhiên, ý nghĩ lắm đứng lặng lẽ, biết theo hơi thở là thô, tâm chán muốn bỏ, như người mệt nhọc muốn ngủ, không ưa làm các việc, khi ấy hành giả nên tùy xả tùy tích tu chỉ. Như vậy thì khi mình tu theo hơi thở lâu rồi, vô ra mình chú tâm, mà từ chú tâm hơi thở lâu cảm thấy như cũng hơi chán hơi mệt, rồi khi thấy chán mệt thôi bỏ, để qua cái tu chỉ. Thì quý vị thấy chúng ta tu rất là có thứ bậc. Ban đầu vì cái ý niệm lăng xăng nó thô, cho nên dùng cái sổ tức để trị cái tâm thô. Mình sổ vừa đếm số nhớ 1 tới 10, vừa theo hơi thở vô ra. Rồi giờ cái nó hơi tế một chút, nó yên một chút, cái mình chỉ theo thôi, vô ra tới đâu biết theo hơi thở. Rồi theo hơi thở chừng nào cảm thấy nhập mệt chán thì bắt qua cái khác, tức là tu chỉ. Chỉ cũng có hai, một là tu chỉ, hai là chứng chỉ. Chỉ dứt các duyên lự, không nhớ đến hơi thở hay theo hơi thở, tâm ngưng lặng, gọi là tu chỉ. Ngày tới đó thì không cần đếm, không cần theo, mà chỉ để tâm yên lặng. Tâm yên lặng đó là chỉ tức là định đó. Như vậy thì lấy cái tâm yên lặng làm cái gốc, buông hết hơi thở, không chú ý hơi thở, không chú ý số, vân vân, chỉ để tâm yên tịnh, đó gọi là tu chỉ. Bây giờ chứng chỉ, biết thanh tâm đứng lặng vào định, không thấy tướng mạo trong ngoài, pháp định giữ tâm thầm chuyển không động, hành giả khi ấy liền khởi nghĩ, tam muội này tuy là vô vi tịch tịnh, an ổn khoái lạc, mà không có trí huệ phương tiện thì không thể phá hoại sinh tử. Lại khởi nghĩ, định này thuộc về nhân duyên, do pháp ấm giới nhập hòa hợp mà có, thừa dối không thật, ta nay không thấy, không biết, cần phải chiếu soi. Khởi nghĩ thế rồi, không đấm lên chỉ mà khởi quán. Bởi vì tu chỉ là để tâm yên định, mà yên định rồi có người thấy tâm định yên quá, nó không nghĩ gì hết, không biết gì hết, thì thấy được một khỏe nhẹ nhàng, thế rồi chìm ở đó, thích quá, tôi giờ yên lặng không muốn làm gì nữa hết, thì đó là chìm ở trong cái chỉ, cũng là một cái bệnh. Cho nên phải bước qua cái phần thứ ba là tu quán cho có trí tuệ. Như vậy là thấy rằng tu Phật phải có định, có tuệ, chứ không phải chỉ có một bên. Về phần tu tuệ, tu quán có hai thứ, một là tu quán, hai là chứng quán. Tu quán tâm ở trong định, dùng huệ phân biệt quán tưởng hơi thở ra vào, vi tế như gió trong hư không, da thịt gân xương vân vân, 36 vật trong thân không thật như bẹ cây chuối. Tâm thức vô thường sanh diệt tình sát na, không thật có ta và người, thân tâm và sự nhận chịu đều không tự tánh. Đã không có người thì định nương vào đâu, thấy gọi là tu quán. Như vậy thì tới cái phần quán này nó có nhiều lối. Dùng trí huệ mình phân biệt quán tưởng cái hơi thở ra vô di tế rồi giống như hư không, đó là mình quán, mình thấy rõ cái hơi thở, rồi thấy quán cái thân da thịt gân xương ráp lại, tức là 36 vật bất tịnh đó. Thì như vậy trong thân không thật như mẹ cây chuối, tình thần cây chuối mà mình lột ra thì tình bẹ nó không có cái chuối thiệt. Cũng như vậy trong thân mình phân biệt tình thần như thần, như là đầu, tai, mắt, mũi vân vân, mỗi cái có mỗi phần vị riêng, thì như vậy rốt cuộc không có cái gì là thật ta. Rồi tâm thức, đó là nói về thân, bây giờ nói về tâm. Tâm thức nó vô thường, sanh diệt, tình sát na, không thật có ta và người. Như vậy thì nội tâm, chúng ta phân biệt tâm mình, tâm người, như sự thật nó là một dòng sanh diệt của tâm thức, chứ không có cái thiệt ta, thiệt người. Như vậy thì cả thân, cả tâm đều là không tự tánh, nó không có cái chủ thể cố định gì hết. Mà đã không có định tự tánh thì không có người, thì định nương vào đâu mà có định, ấy gọi là tu quán. Như vậy thì tới cái giai đoạn tu quán này là để phá cái chấp ngã, từ phá chấp ngã của thân, rồi phá cái chấp ngã của tâm. Thân thì chỉ cho các cái phần duyên hợp như da thịt gân xương vân vân, 36 vật hợp lại thành, nó không thiệt. Rồi tâm là tình sanh diệt tình sát na cũng không thiệt. Như vậy thì hai cái nó không thiệt rồi, thì nó không có chủ thể, không có tự tánh. Mà đã không tự tánh thì nương vào đâu mà nói là ta là mình. Vì vậy đó, cái đó là cái quán đến chỗ vô ngã. Và hai là chứng quán. Khi quán như trên, biết hơi thở ra vào khắp các chỗ lỗ chân lông, tâm nhãn mở sáng, thấy 36 vật và các loài trùng trong thân, toàn thân trong ngoài đều bất tịnh, biến đổi tình sát na, tâm sanh buồn ngừng, được tứ niệm tứ, phá tứ điên đảo, gọi là chứng quán. Quán tưởng đã phát, tâm duyên quán cảnh phân biệt phá dẹp, biết niệm lưu động không phải đạo chân thật, khi ấy nên xả quán tu hoàn. Như vậy thì cái quán này, khi mình quán sâu thân này do 36 vật da thịt gân xương hợp lại như bẹ khi chuối, rồi thấy tâm vô thường sinh diệt vân vân, lúc đó tự mắt trí của mình nó sáng lên, thấy rõ, kể cả thấy các cái loài trùng ở trong thân mình nữa, nó thấy nó đầy đủ. Như vậy đó, nếu mà người bây giờ tu mà thấy được vậy thì chắc là nói sao? Tôi thì thành Phật rồi đó, tôi thấy cái tận gì trùng ở trong thân tôi cũng biết nữa. Như vậy mà không phải, rồi từ đó mới biết được tứ niệm xứ, rồi phá được tứ điên đảo, rồi chứng được cái quán. Nhưng vậy thì cái phải biết cái tướng quán tướng đó, đã phát mà tâm viên quán cảnh phân biệt phá dẹp, biết niệm lưu động không phải là đạo chân thật, còn ở niệm quán là còn lưu động, mà còn lưu động thì chưa phải là thật. Cho nên tới đó mình phải bỏ cái quán đó nữa, chuyển qua hoàng. Hoàng cũng có hai thứ, một là tu hoàng, hai là chứng hoàng. Bây giờ nói tu hoàng là tu sao? Đã biết quán từ tâm sanh hoặc từ phân tích cảnh sanh đều không hợp bản nguyên, phải phản quán, quán lại cái tâm năng quán. Tâm quán này từ đâu mà sanh? Là từ quán tâm sanh hay từ không quán tâm sanh? Nếu từ quán tâm sanh tức đã có quán, nay thật không phải thế. Vì sao? Vì ba pháp sở tức, tùy tức, chỉ trước chưa có pháp nào là quán. Nếu từ không quán tâm sanh, cái không quán tâm diệt rồi mới sanh, hay là không diệt, hay không diệt mà sanh? Nếu không diệt mà sanh tức hai tâm đồng có. Nếu diệt rồi mới sanh, nó đã diệt mất thì không thể sanh quán được. Nếu chấp cùng diệt cũng không không diệt sanh, cho đến không diệt không không diệt sanh đều không thể được. Phải biết quán tâm vốn tự không sanh, bởi không sanh cho nên không có, không có nên tức là không, không nên không có quán tâm. Nếu không có quán tâm thì đâu có quán cảm. Cảnh và trí cả hai đều mất, là cái lối trọng yếu trở về nguồn vậy. Đó gọi là tu hoàng. Cái hoàng này nghe nói nó hơi khó, nhưng mà quý vị xét kỹ thì cũng không phải là khó. Bởi vì mình tu quán, tức là vận dụng cái tâm mình để quán chiếu. Bây giờ đây mình đã biết cái quán là từ tâm sanh, vì vận dụng tâm để quán, cho nên mình phải do dụng tâm phân tích nó thành quán. Như vậy thì mình đặt câu hỏi, cái tâm quán này từ đâu mà sanh? Là từ quán tâm sanh hay từ không quán tâm sanh? Như vậy là do quán mà có hay là không quán mà có? Đó là để mình nhìn lại, thấy lại cái tâm quán đó. Nếu mà nó từ tâm quán, quán tâm sanh tức là đã có quán thì không phải thật. Vì sao? Vì mấy cái pháp trước. Nhưng mà nói vậy thì quý vị nghe nó hơi lòng vòng, tôi nói cách đơn giản hơn cho quý vị thấy. Mình tu hoàng là mình xét lại, quán chiếu lại, xem lại cái quán của mình. Như khi trước mình quán thân bất định, quán tâm là vô thường vân vân, thì bây giờ mình đặt câu hỏi lại, cái quán đó nó từ đâu có, cái từ cái gì mà ra? Và mình nhìn lại nó, nhìn tìm thẳng là cái quán. Mà khi nào mình nhìn trở lại cái quán, mình tìm nó cũng không căn cứ, không có chỗ nơi, thì nó tiêu mất. Thì đó là hoàng. Hoàng tức là nhìn lại cái gốc của sự quán chiếu đó, nó từ đâu ra. Nhìn lại đến khi nó mất rồi thì đó là cái nguồn trọng yếu để trở về thiền, trở về nguồn vậy đó. Cho nên gọi là tu hoàng. Như vậy mình tu hoàng sẽ được những kết quả gì? Đây là chứng hoàng, tâm huệ khai phát, không gia công lực mà tự thầm vận chuyển, hay phá dẹp phản bổn hoàn nguyên, gọi là chính hoàn. Hành giả phải biết, nếu rời cảnh trí, muốn về không cảnh trí, không khỏi sự trói buộc của cảnh trí, thì còn theo hai bên vậy. Khi ấy nên xả hoàn, an tâm nơi tịnh đạo. À, như vậy thì mình biết trở về. Ở đây quý vị thấy đi nó từng bước rõ ràng. Hoàn là mình xem lại cái hay quán của mình. À, cái tâm hay quán trước nó từ đâu mà ra, xem xét cho kỹ, cuối cùng nó không còn dấu tích, nó không còn hình dáng, thì biết rằng cái quán đó cũng không thật. Mà quán không thật thì cái quán không thật thì cái biết hoàn nó thật không, cũng không thật nữa. Cho nên vì vậy mà phải bỏ cái hoàn, bước qua cái tịnh. Cái tịnh là thế nào? Tu tịnh cũng có hai, tịnh có hai, tu tịnh và chứng tịnh. Tu tịnh vì biết sắc ấm tịnh, không khởi vọng tưởng phân biệt, thọ tưởng hành thức cũng như thế, dứt vọng tưởng cấu gọi là tu tịnh, dứt phân biệt cấu gọi là tu tịnh, dứt chấp ngã cấu gọi là tu tịnh. Tóm lại, nếu tâm như bản tịnh gọi là tu tịnh, cũng không thể có năng tu sở tu và tịnh bất tịnh gọi là tu tịnh. Thành cái tu tịnh này thì quý vị thấy, được tôi dạy quý vị tu cái gì hơi nhảy một chút, thấy không? Không có sở tức tùy tức chỉ quán hoàn, mà đây đi thẳng vào cái tịnh, thì biết tất cả sắc ấm đều là do vọng tưởng khởi phân biệt, thọ tưởng hành thức cũng vọng tưởng phân biệt, thì dứt vọng tưởng cấu gọi là tu tịnh. À, rồi dứt phân biệt cấu gọi là tu tịnh, dứt chấp ngã cấu gọi là tu tịnh. Tóm lại, tu tịnh là dứt ba cái: dứt vọng tưởng, dứt cái phân biệt, dứt cái chấp ngã, phải không? Dứt vọng tưởng, dứt phân biệt, dứt cái chấp ngã thì gọi nó là tu tịnh. Như vậy thì ba cái đó được tịnh rồi, thì như vậy cũng còn không có thấy năng tịnh sở tịnh gì hết, không còn đối đãi, thì cái tu tịnh vậy đó là chúng. Cái thứ hai là chứng tịnh. Khi tu như trên, bỗng suốt thông tâm huệ tương ưng, vô ngại phương tiện, tự nhiên dần dần khai phát được tam tịnh muội chánh thọ. Tâm không còn nương tựa. Chứng có hai, một là tương tự chứng, năm thứ phương tiện tương tự đạo huệ vô lậu phát hiện. Hai là chân thật chứng, được khổ pháp nhẫn cho đến vô ngại đạo phía chính. Nhân dân huệ vô lậu chân thật phát hiện những phiền não cấu trong tam giới hết, gọi là chứng tịnh. Ở đây tôi thứ tự để giải thích cho quý vị thấy, khi mà tu tịnh như vậy rồi sẽ được chứng cái tịnh. Chứng tịnh là chứng gì? Nghĩa là mình được cái tâm huệ tương ưng, rồi được cái vô ngại phương tiện tự nhiên dần dần nó khai phát, rồi được cái tịnh tâm muội, cái tâm mình không còn chỗ nương tựa nữa, thì gọi đó là mình đạt được kết quả tu tịnh. Nhưng trong đây lại có nói tương tự tịnh và chân thật tịnh. Thì chân tương tự thì nó gọi là phương tiện tương tự đạo huệ vô lậu pháp hiện. Nên là cái đạo huệ vô lậu nó có hiện ra nhưng mà tương tự chứ chưa xuất hiện. Đến cái thứ hai đó là chân thật. Thì chân thật là mình chứng được là khổ pháp nhẫn cho đến tất cả cái pháp của Phật ở trong kinh đã dạy rõ, mình chứng được chính cái thứ trí tuệ vô ngại. Mà từ chính trí tuệ vô ngại đó, nó phát hiện rõ ràng là những thứ phiền não xấu trong tam giới đều được sạch hết, đó gọi là chứng tịnh. Lại nữa, quán chúng sanh không gọi là quán, quán thành pháp không gọi là hoàn, quán bình đẳng không gọi là tịnh, không tam muội tương ưng gọi là quán, vô tướng tam muội tương ưng gọi là hoàn, vô tác tam muội tương ưng gọi là tịnh, tất cả ngoại quán gọi là quán, tất cả nội quán gọi là hoàn, tất cả phi nội phi ngoại quán gọi là tịnh. Cho nên tiên nghi phẩm chí nói phi nội quán cho nên được gọi là trí huệ ấy, phi ngoại quán cho nên được gọi là được trí huệ ấy, cũng chẳng phải không quán cho nên được trí huệ ấy. Thì như vậy đây là kết thúc để chúng ta thấy rằng cái tu khi nó đến chỗ này rồi thì chúng ta có thể dung thông hết người khác cái pháp. Như vậy nói rằng quán chúng sanh không thì gọi là quán, tức là quán tất cả chúng sanh vô ngã, đó là một pháp quán. Rồi quán thành pháp không gọi là hoàn, đó là quán cái pháp mà mình học mình tu đó cũng là không nữa, gọi đó là hoàn. Từ học kinh mà được pháp quán thì gọi là quán, rồi biết cái pháp quán Phật dạy đó là cũng không thật, đó là hoàn. Quán bình đẳng không, tất cả pháp là bình đẳng không có thật, đó gọi là tịnh. Rồi quán không tam muội, không vô tướng vô miệng đó hay vô tác đó, gọi là quán. Còn vô tướng tam muội tương ưng gọi là hoàn, vô tác tam muội tương ưng gọi là tịnh, đó là dẫn nhiều thứ. Tất cả ngoại quán, ngoại quán gọi là quán, tất cả nội quán gọi là hoàn, tất cả phi nội phi ngoại quán gọi là tịnh. Thì cái này là cái dễ nhất, dễ nhận nhất. Và tất cả cái ngoại quán tức mình quán ra ngoài đó, thì cái đó gọi là quán. Rồi quay lại quán cái hay quán đó cho nó không thấy nó thiệt nữa, gọi đó là hoàn. Rồi biết cái năng quán đó nó không phải trong không phải ngoài nữa thì đó gọi là tịnh. Như vậy đó gọi là tu tịnh. Như vậy tới đây là xong cái phần này thôi, nghe bây giờ hôm nay tôi có một điều để nói cho quý vị thông cảm, vì tôi sẽ có thời gian đi vắng tới một tháng mà chưa có định ngày đi. Vì vậy mà nếu không có đi trước cái ngày 28 tháng 10 dương lịch thì ngày đó là giảng ở đây không có đổi thay. Còn nếu lỡ đi thì sao? Lỡ đi tức là phải đợi tháng sau, tức là 25 tháng 11 dương lịch sau mới là giảng. Bây giờ quý vị chịu khó theo dõi một chút, chứ bây giờ tôi chưa có định ngày, thành ra không biết lỡ khi có việc đi rồi mà không có cơ hội gặp thì tôi nói tổng quát cho quý vị phỏng, rồi chừng đó là nhận. Nếu mà nghe tôi đi rồi thì cái tháng tới là phải học, còn nghe tôi vẫn ở nhà thì tháng tới học. Thôi thì tới đây nghỉ, tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.